học các vị thần yêu thương người thế gian. Các con đều là những chiếc lá trên cùng một thân cây, đều là những giọt nước trong cùng một đại dương. Ba hai giáo, không một chúng sanh nào mà không có đầy đủ trí huệ của Như Lai, Phật giáo. Giê-xu nói, hiếu kính với cha mẹ, yêu thương người khác như chính bản thân mình, Kitô giáo. Ta chính là người cần được liễu ngộ trong tất cả kinh điển, khởi phát những trí huệ trong kinh điển. Ta hiểu được tất cả những chân lý ở trong đó, Ấn Độ giáo. Nhân loại vốn là cùng một dân tộc, Islam giáo. Linh hồn của chúng sanh vốn nương tựa lẫn nhau, Do Thái giáo. Ta là Jehovah, các người hãy yêu thương người khác như chính bản thân mình, Do Thái giáo. Thượng đế không có đi và đến, Ngài ở khắp mọi nơi, phổ độ cho hết thảy, Si giáo. Đạo trời lợi mà không hại, đạo thánh nhân làm mà không tranh, đạo giáo. Thượng đế và những chân lý đã tuyên thuyết chính là một loại ngôn ngữ khải thị thần thánh. Loại ngôn ngữ này xuất phát từ một tâm linh thánh khiết nhất, Bái Hòa giáo. Học tập thần ái thế nhân. Tập 8. Tịnh Không là pháp sư chủ giảng, ngày 17 tháng 10 năm 2018 tại Hội Hữu Nghị Tịnh Không thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc. Các vị pháp sư, các vị đồng học, xin chào mọi người. Mời xem Thần Ái Thế Nhân, trang 38. Xem trang 38. Chúng ta cùng nhau đoàn kết trong sự khuyên bảo chân thành của các vị tiên tri và thượng đế. Chúng ta hãy nên cùng nhau luôn có cái ý niệm này. Chúng ta phải chăm chỉ để mà thực tiễn những việc có lợi ích đối với nhân loại. Bất luận người nhận được lợi ích đó là già hay là trẻ, cũng bất luận là họ có địa vị cao hay là thấp. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học từ đoạn kinh văn này trở đi. Xin cảm ơn các vị đồng học đã bỏ thời gian để lựa chọn ra những câu kinh trong các kinh điển để cho chúng ta học tập. Đoạn này chúng ta xem xong, đích thực là mỗi một đoạn đều quan trọng, đều là con cái của Thượng Đế, đều là sứ giả của Thượng Đế. Ngài đã phái xuống đây để giúp Thượng Đế giáo hóa chúng sanh. Xã hội ngày nay, câu đầu tiên nói rất hay: chúng ta cùng nhau đoàn kết trong sự khuyên bảo chân thành của các vị tiên tri và thượng đế. Câu kinh văn này rất quan trọng. Kinh điển của thượng đế Lời khuyên bảo chân thành của các tiên tri trong đời sống thường ngày chúng ta đã gặp rồi, đều là khuyến cáo lẫn nhau phải học tập Thượng Đế. Học điều gì? Học tập tình yêu thương của Thượng Đế. Thượng Đế yêu thương người thế gian. Có thể nói Thượng Đế ngày ngày đều thuyết giảng. Chúng ta ngày ngày đều đọc thấy trong các kinh điển. Mỗi câu đều là lời tốt, đều là kinh điển, đều là khuyên bảo chân thành, cũng đều là khuyến cáo. Khuyến cáo thì khiến chúng ta liên tưởng đến Thượng Đế. Ngài rất lo lắng, Ngài không muốn nhìn thấy sự đối lập, đấu tranh. Giữa người với người, ở trong xã hội của chúng ta hiện tại, ngày ngày đều nhìn thấy, giờ giờ đều nhìn thấy. Mỗi một lần chúng ta nhìn thấy, cũng như vậy, Thượng Đế Ngài cũng nhìn thấy rồi. Chúng ta có thể nào trong thời gian sát na ngắn tạm mà nghĩ đến đoạn kinh văn này? Chăm chỉ phản tỉnh, chăm chỉ học tập, đem sự đối lập giữa đôi bên, sự bất hòa của đôi bên mà sửa đổi trở lại. Phải làm đứa con biết nghe lời của Thượng Đế. Là một tín đồ thực tiễn, ghi nhớ lời của Ngài trong cuộc sống thường ngày, việc đối người tiếp vật, bản thân chúng ta phải chân thật làm cho được. Câu này nói rất hay. Chúng ta có phải là thời thời khắc khắc nghĩ đến hay không? Đi làm một số việc có lợi ích đối với nhân loại. Ngày nay, những thứ bày ra ở ngay trước mắt đều không có lợi ích gì, mà là đối lập, là phê bình, không phải là tán thán. đặc biệt nói với chúng ta, bất luận người nhận được lợi ích đó là già hay là trẻ, bất luận địa vị của họ là cao hay là thấp, có lúc phải dùng lời nói, có lúc phải dùng hành vi. Người xưa Trung Quốc đã có nói, ngôn giáo là dùng ngôn ngữ, thân giáo là làm ra tấm gương tốt cho người khác xem. Nhìn thấy người này hủy báng, còn chúng ta nói về họ thì tán thán, làm ra tấm gương tốt cho họ xem. Lâu dần rồi, nhất định sẽ có một ngày họ quay đầu. Vậy thì kinh văn này xem như chúng ta đã học được rồi. Mời xem trang 40. Trang 40 phần kinh văn tương đối dài một chút. Vị chân thần nhất thể, quang vinh tối cao vô thượng ấy, Ngài đã hiển bày chính mình cho nhân loại thấy, chính là gì? Muốn nhân loại phản quang cái tự ngã chân thật nội tại nhất của chính mình, chính là nói cái bảo tàng của tâm địa. Tất cả tôn giáo, giáo phái và cả những hệ thống tín ngưỡng khác nhau không thể nào là thứ dẫn đến sự đối lập giữa người với người. Đây cũng chính là lý niệm căn bản trong thời đại này đối với Thượng Đế và tín ngưỡng của các tôn giáo. Đặc biệt phải ghi nhớ lý niệm căn bản của tín ngưỡng. Cái sự tôn kính ngưỡng mộ đối với Thượng Đế ấy, thực tiễn vào sự giáo huấn ở trong kinh điển của Thượng Đế, người xưa Trung Quốc nói tính giải hành chứng, chân tín thì bạn nhất định sẽ không hủy báng, bạn nhất định sẽ không đối lập với các tôn giáo khác. Đây đều thuộc về lý niệm căn bản, thuộc về tính. Sau khi đã tính rồi, có lúc làm không được, tật xấu vẫn cứ lại tái phạm. Đây là nguyên nhân gì? Giải đã không được thấu triệt, thâm tính phải thâm giải. Giải phải nói độ sâu của nó, thâm giải chân tính, vì sao biến thành hành vi trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Đây mới gọi là tu hành. Tu hành là như thế nào vậy? Là tu sửa hành vi sai lầm thì sẽ đạt được lợi ích. Trong nhà Phật nói phước đức, công đức. Cùng tu. Tích lũy phước đức và công đức, tự nhiên sẽ cải tạo được vận mạng. Đạt được những gì vậy? Năm xưa Phương Đông Mỹ tiên sinh đã đem Phật Pháp Đại Thừa giới thiệu cho tôi với giọng điệu vô cùng yêu thương tôi. Tuổi tác của lão sư gần bằng với cha của tôi. Chúng tôi đối với lão sư đều cung kính đối đãi như là cha. Lão sư nói với tôi, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Câu nói này nghe rất hay. Có người nào sống trên thế gian này mà không hy vọng có được lợi ích và sự hưởng thụ cao nhất chứ? Sự hưởng thụ cao nhất như vậy từ đâu mà có? Là từ học Phật mà có. Tôi đã tiếp nhận. Tôi dùng thời gian nửa năm. Tôi nghe một số cao tăng đại đức giảng kinh, nghe và có thể hiểu được. Nghe xong liền sanh tâm hoan hỷ. Muốn có được sự hưởng thụ, dựa vào việc nghe hiểu hết thì vẫn chưa được, vẫn chưa đủ. Nghe hiểu được đó là giải, có tính, có giải. Sự hưởng thụ cao nhất vẫn chưa đạt được. Sự hưởng thụ cao nhất vẫn phải bước lên một bước nữa. Bước thêm một bước nữa là gì? Là hành. Phải đem những gì mình biết được biến nó thành khởi tâm động niệm, hành vi đời sống của chính mình. Vậy thì bạn sẽ nếm được sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Nếm được đến sau cùng sẽ chứng. Chứng cái gì? Chứng minh lời mà lão sư nói với tôi là lời chân thật. Chứng minh những giáo huấn ở trong các kinh điển là chân ngôn, đích thực là do Thượng Đế đã nói. Vì sao vậy? Vì nếu không phải là Thượng Đế thì sẽ không nói ra được. Chỉ có Thượng Đế thì mới có thể nói ra được. Vì sao vậy? vì Thượng Đế là Đại Thánh Đại Hiền. Đại Thánh Đại Hiền thì làm gì có đạo lý không yêu thương chúng sanh? Ngài dùng cái gì để yêu thương chúng sanh? Kinh giáo. Chúng ta không thể không biết. Phía sau có mấy câu giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Là vấn đề gì vậy? Hoài nghi, lo lắng. Học tập tôn giáo thực sự là có chỗ tốt sao? Hoài nghi, lo lắng. Liệu việc học tập tôn giáo này có hữu dụng hay không? Có. Tôi làm chứng minh cho bạn, chân thật là có. Cứ học tập cho tốt, y giáo phụng hành. Dần dần như thế nào, trí huệ khai rồi. Bạn đến khi trí huệ khai mở rồi, bản thân bạn liền được là chứng. Chứng minh đó là thật, không phải là giả. Là chính xác, là không sai. Bạn hiểu rõ rồi. Vì sao trên thế giới có nhiều tôn giáo đến như vậy? Nhà truyền giáo giảng kinh cho chúng ta, đôi bên nói không giống nhau, thậm chí sản sinh ra sự đối lập, tự tán hủy tha. Tôi học cái pháp môn này vì Thượng Đế mà tôi tôn bái mới là chân thần. Thượng Đế của anh không đáng tin. Loại hiện tượng như vậy không ít. Chúng ta gặp thì phải làm thế nào? Ở chỗ này nói với chúng ta, là lý niệm căn bản trong thời đại này đối với những thượng đế và tín ngưỡng của các tôn giáo. Những giới luật và nguyên tắc giáo lý của các tôn giáo, những hệ thống tín ngưỡng có sức mạnh to lớn và được xây dựng một cách kiên cố ấy, chúng đều có một khởi nguồn giống nhau, đều là đến từ một ánh chân quang, mà giữa chúng có khác biệt. Đó là bởi vì thuận theo cái duyên mà nhu cầu của con người trong những thời đại khác nhau. Đã giải thích cho chúng ta cách nói khác nhau, gặp người không như nhau, căn tánh không tương đồng. Bạn dạy họ, bạn vừa nhìn họ thì bạn sẽ biết là nên bắt đầu dạy từ đâu. Cho nên người học tập, một người thầy, hai người học trò cùng đến học. Khi học thì cũng không như nhau. Hai người học trò trình độ không như nhau, ứng cơ thuyết pháp. Học một bộ kinh sách thì có hiện tượng này hay không? Cũng có. Vậy thì chúng ta đã hiểu
tôi cùng một người đồng học khác cùng học một bộ kinh. Có một số kinh văn thì tôi có cách nhìn của tôi, người kia cũng có cách nhìn riêng của họ. Thậm chí là cách nhìn cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Lúc này phải làm thế nào? Mỗi người nói đều có đạo lý. Nếu như có lão sư thì thỉnh giáo lão sư. Lão sư không có thì đọc tụng. Tôi đem kinh văn này đọc 100 lần, đọc tụng 200 lần thì liền dung hòa. Nếu như bạn muốn hiểu được giáo huấn của thánh hiền thì không có cái nào mà không phải là ứng cơ mà nói. Bạn hãy xem luận ngữ của Trung Quốc. Khổng lão phu tử cùng một vấn đề mà các học trò thỉnh hỏi nêu ra thì câu trả lời của Khổng phu tử đều không giống nhau. Cách nói với người này sẽ không giống cách nói với người khác. Một vị thánh nhân dạy, nhưng vì sao lại như vậy? Vì trình độ căn tánh không giống nhau. Căn tánh không tương đồng. Thế là chúng ta đã hiểu, tình trạng như vậy ở trong các kinh điển là vô cùng nhiều. Đều là chính xác. Chính xác với một trình độ nào đó. Nếu người đó vượt qua cái khuôn khổ này thì phải dùng cách nói khác. Đây là sự việc thường xuất hiện trong kinh điển thánh giáo. Không có gì là kỳ lạ. Bạn y theo cái giải của bạn mà tu hành. Họ y theo cách giải của họ mà tu hành. Hết thảy đều được lợi ích. Chúng tôi học tập qua sự chỉ điểm của lão sư, kinh nghiệm mấy mươi năm về trình độ tu học của người đã giúp chúng tôi nhận biết được vấn đề này. Cho nên đoạn tiếp theo sau nói rất hay, nói rất là thấm thiết. Hỡi những người bạn pháp lữ chân chánh của ta, tất cả nhân loại đều là học trò trong cùng một ngôi trường. Mà các hóa hiện của ánh chân quang cũng như các vị sứ giả mang đến sự khải thị thần thánh thì họ đều là các vị thầy trong ngôi trường đó. Những vị thầy này khiến cho mọi người phải tán thán. Không có một ai có thể so sánh được với họ. Ở trong ngôi trường thuộc về chân lý này, các vị thầy sẽ y theo lời dặn của Thượng Đế để dạy bảo con cái học trò của Ngài. Đồng thời từ bi chăm sóc cho chúng, mãi cho đến khi chúng có thể đem cái thế giới này biến thành một chiếc gương lớn, đồng thời có thể khiến cho một thế giới vĩnh hằng bất diệt khác có thể hiển hiện rõ ở trong chiếc gương này. Ở chỗ này nói đến một thế giới khác, chính là thiên đường, là thế giới cực lạc. Công phu của bạn thành thục rồi, thì thế giới cực lạc bạn sẽ nhìn thấy là thật có. Các đồng tu niệm Phật, tôi đã gặp được vài người. Và cả những thiện tri thức đời trước nữa, như là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, hoặc là ở trong định, hoặc là ở trong mộng, họ đã nhìn thấy được thế giới cực lạc là thật, không phải là giả. Đây là việc mà chúng ta nên học tập. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học tập những câu kinh quan trọng trong kinh Ba Ha Giáo chỉ đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người. Một sứ giả hòa bình, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mạng, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai mở thái bình, toàn tâm toàn lực vì nhân dân phục vụ, đó mới chính là một sứ giả. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.